tiếp ra phẩm trần phật. Trước hết Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo, đối với giới luật chỗ nào nghi ngờ thì nên đem ra hỏi, ngài sẽ giải nghi cho. Thì khi đó các thầy tỳ kheo tự cho rằng mình không có trí huệ đủ để hỏi Đức Phật, thì các ngài dùng hai cái ví dụ để nói lên cái hàng thanh văn không có đủ khả năng mà đảm đang cái pháp đại thừa, chỉ có Bồ Tát mới có thể gánh vác được cái pháp đó. Cái ví dụ thứ nhất là ví dụ cho người gửi vàng để đi xa. Nếu gửi mà mình không biết lựa chọn, đem số vàng gửi cho ông già gần sắp chết mà ông đó lại không có thân quyến gì hết, thì khi gửi rồi đi đi thời gian trở về ông mới chết mất mà không biết đâu tìm. Nó cũng vậy, nếu Đức Phật đem pháp đại thừa giao cho các hàng thánh văn viên giá rồi sao là không có ai chết được. Cái ví dụ thứ hai nói là nếu có người đem số vàng gửi cho một người trai trẻ khỏe mạnh mà lại có thân thuộc đông đảo, thì nếu người ấy có tâm tuổi thì còn có thân thuộc của họ, cho nên khi người gửi vàng trở về sẽ được cái số vàng kia do người trai trẻ ấy trả hoặc là do quyến thuộc của họ trao lại, thì như vậy vàng không mất. Cũng vậy, nếu mà đem pháp đại thừa giao cho Bồ Tát thì cái pháp đó sẽ còn mãi mãi. Đó là cái ý nghĩa của đoạn này. Thì Đức Phật ngài khen, nếu mà các ông chết như vậy thực là các ông có tâm lậu tận của A-la-hán. Thì Đức Phật cũng thấy như vậy, cho nên từ đây về sau Đức Phật mới nói chuyện với các hàng Bồ Tát. Tiếp đây là tới cái phần của các vị Bồ Tát thưa hỏi. Trước tiên là Bồ Tát Ca Diếp. Thì ngài Bồ Tát Ca Diếp này, trước khi thưa hỏi, ngài trình bày những cái lý do mà ngài được thưa hỏi. Lý do ngài được thưa hỏi là gì? Tôi thông qua cái phần nghi lễ ở trên chỉ nói cái lý do ngài được thưa hỏi. Ngài thưa hỏi đó là do lý do nào? Trước hết là do cái oai thần của Đức Phật, tức là nương đến thức thần thông tuổi của Phật và oai đức của đại chúng mà ngài nói rằng ngài mới dám bạch hỏi một ít điều. Cái sự thật ra không phải là ngài có tài giả giữa đại hội đông đảo vậy, ngài không đủ sức mà hỏi, nhưng do cái thành lực của Phật và oai đức của chúng cho nên ngài mới có thưa hỏi những điều này. Thì đó là cả một lời khiêm nhường tốt đẹp, là Bồ Tát làm cái gì cũng do sức thành của Phật và oai đức của chúng mà làm, chứ không phải do tự ý riêng tư của mình mà có. Thì trong cái bài kệ này có mấy mươi câu hỏi là cầm hết toàn bộ kinh. Toàn bộ kinh này được cầm nằm ở trong bao nhiêu câu hỏi, chứ không có khác không ở ngoài. Và cái tâm phẩm này chỉ trả lời được có câu hỏi đầu, thế nào được trường thọ sinh ra mức quả. Còn từ đó về sau cho hết tới hết bộ kinh thì đều trả lời từ từ trong mấy câu hỏi này. Thành trong mấy câu hỏi này thì chúng ta đọc qua hiểu, chỉ cần tới Đức Phật trả lời trong mỗi phẩm thì chúng ta biết. Nếu giờ ta giải thích cũng không có lợi gì, cho nên ở đây thì trong mấy câu hỏi thì tôi phải giải thích để rồi tới chỗ mỗi đoạn Đức Phật trả lời tới đâu ta hiểu cái đó. Ngài đặt bao nhiêu câu hỏi đó rồi thì sao ngài mới khen ngợi tán thán Đức Phật là có những cái hạnh vi diệu, ngài được an lạc. Vậy cho nên Phật thương xót chúng con là chỗ nương tựa, tức là qua phần hỏi là tới cái phần tán thán Phật. Đó là hết hai cái ý chính của cái bài kệ. Bây giờ mới bắt đầu tới Đức Phật. Tiếp trước là Đức Phật khen ngài Ca Diếp, họ tuy chưa được nhất thiết chủng trí mà đã hỏi được những cái bí tạ rất sâu của Như Lai đồng với người được nhất thiết cũng trí. Và Đức Phật nói rằng đó là nhà nay, tức là khi Đức Phật khắp Niết Bàn đây, nhà Đại Ca Diếp, nhà Bồ Tát Ca Diếp hỏi những cái danh nghĩa này đồng với những vị Bồ Tát hỏi Đức Phật khi Ngài mới thành đạo, tức là thời Ngài nói Kinh Hoa Nghiêm. Hai bên danh nghĩa không khác, công đức cũng không khác. Thì như vậy để chúng ta biết cái tinh thần của Kinh Niết Bàn và tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm đều không hai không khác. Cho nên Đức Phật mới nói ông hỏi đây cùng với những vị Bồ Tát hỏi khởi chưa đều là danh nghĩa và công đức không khác. Hỏi như vậy thì có làm lợi ích vô lượng chúng sanh. Bây giờ Ngài Bồ Tát Ca Diếp và bạch Phật, đó là bạch rằng Ngài không đủ trí tuệ để hỏi Phật vì cái trí của Ngài nó nhỏ bé cũng như là con muỗi con mồng, không thể bay qua được đến bờ bên kia của biển cả, cũng không thể bay lượn khắp cả hư không được. Vì vậy cho nên Ngài nói rằng Ngài không có đủ trí tuệ để hỏi Phật. Đó là cái sự khiêm nhường của Ngài. Thực tế đó Ngài muốn nói rằng những cái Ngài hỏi đó nếu Đức Phật dạy ra thì Ngài sẽ cung kính gìn giữ, thì những cái đó là hỏi về cái ý nghĩa của Đại Thừa. Cho nên ngay khi mà Đức Phật giảng về cái ý nghĩa Đại Thừa, Ngài sẽ gìn giữ để mà truyền bá sau này. Bây giờ Đức Phật mới giải thích về cái ý nghĩa. Câu hỏi thứ nhất hỏi rằng do cái nghiệp nhân gì mà Như Lai được trường thọ, do cái nghiệp nhân gì mà Như Lai được trường thọ. Thì đây Đức Phật mới giải thích cái nguyên nhân, cái hạnh nghiệp mà Như Lai trường thọ để chúng ta hiểu. Trước hết Đức Phật dùng cái ví dụ như là một ông thái tử bị phạm tội giam trong ngục, rồi vua cha vì thương con cho nên phải vào ngục để mà thăm con. Cái ví dụ đó để chi? Để thấy rằng Phật là ví dụ cho vua cha thái tử, ví dụ cha tức là ví dụ cho mình, cho mình là chúng sanh. Thì như vậy mình cũng là gì? Là vua con chứ, thấy không? Mình là vua con nhưng đâu phải thường, nhưng mà ngăn cái là phạm tội, bởi phạm tội cho nên mới vào ngục. Đó. Vào ngục, tuy vào ngục nhưng mà cũng vẫn là vua con, chứ phải vào ngục là kẻ thường. Đó. Thì ông vua cha vì thương vua con cho nên phải vào ngục mà thăm. Thì đó, để ví dụ cho Đức Phật vì thương tất cả các vị Bồ Tát và chúng sanh cho nên Ngài lúc nào cũng xem chúng sanh như con ruột, như lào la. Mà cái niệm đó đó, niệm thương chúng sanh đó là cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Mà vì vậy cho nên mới dạy cho chúng sanh bất khả thiện danh tu các pháp làm. Đó là cái nguyên nhân mà Phật được trường thọ. Như vậy để thấy rằng muốn được trường thọ chúng ta phải làm sao? Tức là phải tu cái hạnh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, và luôn luôn răn nhắc cho người ta đừng có giết hại nhau, đừng có sát sanh hại vật, làm những việc lành và giữ giới luật, thương xót tất cả chúng sanh như con. Đó là cái nguyên nhân của cái trường thọ. Đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn kế là phải giải thoát kẻ chưa giải thoát, cứu độ người chưa cứu độ, người chưa chứng Niết Bàn làm cho chứng Niết Bàn, an ủi tất cả người đang tâm cảnh kinh sợ. Do nghiệp nhân trên đây mà Bồ Tát thọ mạng lâu dài, nơi trí huệ được tự tại, sau khi mạng chung xâm cắt lên quả trên. Thì như vậy cái phần trước thì mới là thương tất cả, và dạy mình có lòng hộ niệm đầy đủ tâm từ bi đối với mọi người, và dạy mọi người gìn giữ giới luật. Còn ở phần kế là mình họ chưa giải thoát, mình nỗ lực làm sao cho họ được giải thoát. Họ chưa được cứu độ, mình làm sao cho họ được cứu độ. Họ chưa niết bàn, mình cố gắng làm sao cho họ được niết bàn, và an ủi mọi người trong cảnh kinh sợ. Thì như vậy đó là cái nguyên nhân hạnh nghiệp để mình được thọ mạng lâu dài. Đó là phần Đức Phật dạy rồi. Bây giờ cái phần Ngài Bồ Tát đã viết tiếp. Và phần Ngài đã viết, Ngài hỏi, Ngài hỏi về cái chỗ mà Đức Phật nói thì xem tất cả chúng sanh độc như con. Cái lẽ đó hay là cái nghĩa đó Ngài chưa hiểu. Tại sao? Bởi vì Ngài thấy rằng trong Phật Pháp có người giữ giới, có người phá giới, có người phạm tội, có người hủy bán chính pháp nhân dân, rồi làm sao mà xem đồng như con được? Nếu mà tất cả đều tốt như nhau thì xem đồng như nhau. Còn cái có kẻ tốt, có người xấu, có kẻ phạm tội, người không phạm tội thì làm sao mà xem đồng như nhau? Đó là cái ý nghĩa của Ngài nêu lên để hỏi. Thì khi mà nêu cái nghĩa đó rồi thì Ngài mới đặt lại một vấn đề, tức là Ngài dẫn cái chuyện theo trong kinh A Hàm có một bài kinh nói rằng một hôm nhằm ngày rằm Chi Tăng đang nói giới, lúc đó có một đứa bé nó rình ở ngoài hè, nó nghe lén. Thì theo cái phép tỳ kheo, khi mà nói giới tỳ kheo thì không cho những người mà chưa có khỏi giới tỳ kheo nghe, nếu nghe thì phạm tội. Có đứa bé đó nó rình, nó nghe thì lúc đó thấy vị thành Kim Cang Phật Tích hiện ra, đập đứa bé ra thành cao bụi. Đó, tại đứa bé đó lén nghe em nói giới với các thầy tỳ kheo. Thì Ngài nói nếu mà Phật nói cho tất cả chúng sanh đồng với con, tại sao mà Phật cho ông thành Kim Cang Phật Tích đập đứa bé nát tan như cao bụi vậy? Thì như vậy đâu có xem đồng với con, nếu đứa phạm giới thì phải đánh, phải hành. Thì Phật mới nói, thì sở dĩ mà có chuyện đó là vì Đức Phật muốn răn những người phá giới thôi, chứ còn thiệt ra đứa bé cũng là do Phật quá ra, và thành chúng ta Phật Tích cũng do Phật quá ra, thì hiện làm để răn chúng chứ không phải là người thiệt. Đó, thì đó là Đức Phật giải cái nghi chỗ đó.